Câu chuyện âm nhạc với Hoàng Lan Chi. Câu chuyện âm nhạc là một chương trình giới thiệu đến quý vị tác giả và tác phẩm, thính giả với nhạc phẩm hoặc một dòng nhạc ưa thích, giới thiệu giọng ca mới. Câu chuyện âm nhạc xin trân trọng kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, phần 2 buổi trò chuyện với nghệ sĩ Nam Lộc gửi đến quý vị gồm các phần sau đây. Khi nhắc đến nhạc trẻ của thập niên 60-70 là nhắc đến Trường Kỳ, Tùng Giang và Nam Lộc. Xin ông vui lòng cho biết mối quan hệ của bộ ba quý ông. Xuất phát từ đâu, thời gian nào và từ khi nào thì ý tưởng về nhóm nhạc trẻ được thành hình? Câu tiếp theo, vì sao chỉ Trường Kỳ được xưng tụng là vua nhạc trẻ, trong khi Trường Kỳ không biết đàn và cũng chẳng hát? Nhóm nhạc trẻ thời đó đã bị chỉ trích, xin cho hỏi ai chỉ trích và vì sao? Có phải sau khi bị chỉ trích thì các đại hội nhạc trẻ đã tổ chức và gửi các số tiền cho cây mùa xuân chiến sĩ, hay sự việc này đã có ngay từ lúc đầu? Trường Kỳ và Tùng Giang vừa mới từ giã chúng ta. Ông là người bạn thân của hai vị đó. Xin hãy kể lại một số các kỷ niệm sâu đậm nhất với Trường Kỳ cũng như Tùng Giang. Và cho phép tò mò hỏi, có bao giờ ông tranh luận, nảy lửa với họ không và về vấn đề gì? Bây giờ xin mời quý vị theo dõi phần 3 và cũng là phần cuối của buổi trò chuyện với nghệ sĩ Nam Lộc.
Sài Gòn ơi, người trong cuộc đời Sài Gòn ơi, thôi đã hết thời gian tuyệt vời, giờ còn đây những kỷ niệm sống trong tôi, những nụ cười nát trên môi, những giọt lệ ôi sâu đắng. Sài Gòn ơi, mùa nắng ấm còn xưa, mưa có ướt ngập lối người về, rồi mùa thu lá còn đổ xuống công viên, bóng gầy còn bước nghiêng nghiêng hay đang khóc riêng cho mình em.
Thưa ông, cố nhạc sĩ Tùng Giang cũng như là ký giả Trường Kỳ vừa mới ra đi. Ông là bạn thân của hai vị này. Vậy ông có thể kể lại một số các kỷ niệm gọi là sâu đậm nhất với Trường Kỳ cũng như Tùng Giang. Và tôi tò mò hỏi, có khi nào ông tranh luận với họ nảy lửa không? Và về vấn đề gì, thưa ông?
Nếu mà ngồi kể lại kỷ niệm về hai người bạn thân của tôi thì chắc có lẽ là chúng ta phải ngồi đến mấy ngày mới có thể nói hết được. Tôi chỉ xin được tóm tắt để diễn tả hai người bạn của tôi là anh Trường Kỳ và anh Tùng Giang, mà chúng tôi thân với nhau từ hơn 40 năm qua. Một cách cụ thể nhất là chúng tôi từ ngày quen nhau hơn 40 năm về trước cho đến khi hai anh nhắm mắt, chúng tôi lúc nào cũng quý nhau như ngày đầu gặp nhau. Đó là một cái điểm may mắn và một cái điểm hãnh diện lớn lao trong cuộc đời của tôi có được đối với hai người bạn mà tôi gọi là bạn. Như tôi vừa trình bày là từ ngày đầu tiên cho đến bây giờ, chúng tôi chưa hề có một điều gì thích mích, gây gổ hay giận dỗi với nhau. Nhưng mà riêng anh Trần Kỳ và anh Tùng Giang thì có một vài lần đụng chạm. Tôi may mắn là được cả hai anh cùng thương, cùng quý, cho nên tôi lại là người nghe chửi nhiều hơn, là bởi vì nhiều khi anh Giang anh chửi anh Kỳ, anh không có gọi anh Kỳ anh chửi mà anh chửi qua tôi, anh nhờ tôi nhắn lại. Ngược lại anh Kỳ cũng vậy. Nhưng mà đến những ngày cuối đời thì hai anh đã có những cái lời rất là tốt với nhau và làm cho tôi cũng rất là hãnh diện. Nhất là điều đó đã xảy ra trước khi anh Giang nhắm mắt, cho nên tôi tin rằng các anh đó sẽ gặp nhau và sẽ hiểu được nhau nhiều hơn ở bên kia thế giới. Nhưng mà riêng cá nhân tôi thì tôi có thể dùng cái chữ này để một cái ý tưởng này để mà chia sẻ với cô Hoàng Lan Chi và quý vị thính giả. Anh Trường Kỳ, đối với tôi, anh Trường Kỳ là một cái thư viện. Tức là anh Trường Kỳ là người biết rất nhiều việc và nhớ rất nhiều việc và giữ rất nhiều tài liệu. Lúc sau này khi chúng tôi làm những chương trình video ca nhạc hay là viết những cái lời giới thiệu vân vân, mà tôi thiếu điều gì, tôi thiếu tài liệu nào thì là gọi ngay cho anh Trường Kỳ. Nếu một là anh có sẵn ở đó anh đưa ngay, còn nếu không thì anh đi tìm cho tôi và anh gửi cho tôi. Đó là anh Trường Kỳ, là một cái thư viện của tôi. Ngược lại, tôi là một cái cuốn phone book của anh Tùng Giang. Anh Tùng Giang mỗi lần anh ấy cần điều gì, anh cần liên lạc với ai, anh ấy cần tìm ra một cái dịch vụ nào, hay là anh cần tìm hiểu một vấn đề gì, là anh đều gọi tôi. Anh coi tôi như cuốn phone book vậy đó. Thì tức là tụi tôi thân với nhau và gần với nhau và cần nhau như thế nào. Đến bây giờ thì tôi trở thành một người hụt hẫng. Thiếu thốn cái gì mình không biết là gọi ai. Ngược lại, cái phone của mình nó cũng bớt rung. Cái người mà hay gọi mình để hỏi thì bây giờ cái đầu dây bên kia cũng rất là im lặng, và cuộc đời nó mất đi rất nhiều ý nghĩa từ khi mà hai người bạn của tôi ra đi. Cá nhân tôi thì rất là buồn và trống vắng. Nhưng mà ngồi ngẫm nghĩ lại, như tôi vừa trình bày với cô và quý vị khán giả, tôi rất là hãnh diện là mình có một cái quá trình quen biết hai người mà tôi đã học hỏi hai anh rất nhiều, tôi đã chia sẻ được cả hai anh rất nhiều và để lại biết bao nhiêu kỷ niệm. Với anh Trường Kỳ thì có thể nói rằng tất cả những gì muốn nói thì tôi cũng đã đọc trong cái bài diễn văn, bài điếu văn của tôi trong hôm anh Trần Kỳ nằm xuống. Riêng anh Tùng Giang thì kỷ niệm để lại, một trong những kỷ niệm cụ thể là nhạc phẩm Anh Đã Quên Mùa Thu, là bài hát duy nhất và cũng là bài hát đầu tiên trong cuộc đời soạn nhạc của tôi, và tôi được hân hạnh viết chung với anh Tùng Giang. Và đây là những cái kỷ niệm mà tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ trân quý cho đến suốt cả cuộc đời.
Vâng, xin cảm ơn ông Nam Lộc. Những lời tâm sự của ông về Tùng Giang cũng như Trường Kỳ nghe rất cảm động. Nhưng thú thật nó không thỏa mãn cái sự tò mò của tôi. Bởi là vì tôi đang trông chờ ông kể lại những cái kỷ niệm gọi là nghịch ngợm của quý ông. Vì như ông đã biết, hồi đó là ba thanh niên trẻ với nhau nữa thì hẳn là có nhiều cái kỷ niệm nghịch ngợm, nếu không muốn nói là có khi quỷ quái nữa. Chẳng hạn như một vài cái kỷ niệm vui nghịch ngợm mà tôi đang hình dung nhé. Có thể là ông đã phải có nhiều lúc giải vây cho cả Trường Kỳ lẫn Tùng Giang. Vậy thì ông có nhớ lại những cái kỷ niệm nào vui vui, nghịch ngợm như vậy giữa quý vị? Thì xin ông chia sẻ cho quý thính giả.
Thực sự thì khi còn trẻ, tôi có thể nói rằng tôi gặp hai người bạn rất là đào hoa, cả anh Trường Kỳ lẫn anh Tùng Giang. Tụi tôi có cái cơ hội hoàn cảnh được quen biết nhiều bạn gái thời đó, và dĩ nhiên cũng không thể nào mà không kể đến tôi. Thì ba đứa tụi tôi thân với nhau, thì trước khi lập gia đình thì dĩ nhiên là có nhiều cái cơ hội để quen biết, và cũng có nhiều cơ hội để mà, như là cô Hoàng Anh Chi vừa nói, chuyện mà giúp đỡ nhau hay là cô bơi cho nhau là chuyện rất là bình thường. Ví dụ như là nhiều khi anh Trường Kỳ đang đi chơi với một cô bạn gái nào, xong rồi cô này đến tìm chẳng hạn, thì lại dặn là tôi phải nói như thế nào, phải nói thế kia. Thì tôi nghĩ là cái thời tuổi trẻ thì ai cũng có những cái chuyện như vậy cả. Nhưng mà có cái điểm đặc biệt ở chỗ là tôi là người giới thiệu chị Thu Huyền là vợ anh Trường Kỳ với anh Trường Kỳ. Và không ngờ là anh ấy quen rất nhiều bạn gái trước đó, mà khi giới thiệu Thu Huyền thì là một người con gái rất là hiền lành, hiền nhất trong số những người con gái mà anh quen. Thì anh ấy đã quyết định lập gia đình với Thu Huyền. Và từ khi anh lập gia đình với Thu Huyền rồi thì chúng ta tìm thấy một Trường Kỳ hiền lành, và là một người chồng gương mẫu, và là một người cha rất là tốt bụng. Và tôi nghĩ rằng đó cũng là một cái đặc điểm của anh Trường Kỳ. Riêng anh Tùng Giang của tôi thì anh không ngưng ở đó. Anh Tùng Giang đã có gia đình và có 4 người con. Nhưng mà tôi không biết là có phải có tội hay không, nhưng mà anh Tùng Giang luôn luôn có bạn gái. Và anh bắt tôi phải cover rất nhiều lần hẹn hò với con gái, tức là với những người con gái mà anh quen đó. Và thậm chí tôi phải nói dối vợ con anh chẳng hạn. Nhiều khi cũng, nhưng mà ngồi ngẫm nghĩ lại thấy mình cũng có tội thật. Nhưng mà đôi khi tôi tâm sự với chị Yến Trang là bạn, là vợ của anh Tùng Giang, chị cũng rất là thông cảm. Chị bảo là Yến Trang cũng thông cảm với anh. Anh là bạn mà đâu phải lỗi của anh đâu. Thì như tôi vừa kể với lại cô Hoàng Linh Chi là hôm qua trong cái tang lễ của anh Tùng Giang, tôi cũng có nói là anh Tùng Giang là một người có nhiều tính tốt hơn tính xấu. Anh không có tật hút phách hay là rượu chè hay là cờ bạc, nhưng mà anh là người rất là đào hoa. Và theo ngôn ngữ của Tùng Giang thì đào hoa không phải là cái tội mà cũng phải là cái tật, và là cái số mà thôi. Thì sau cùng thì chuyện đó cũng đã thể hiện là ngày hôm qua trong tang lễ của anh Tùng Giang thì người vợ đầu của anh là chị Yến Trang có 5 người con với anh Giang cũng đi bên cạnh quan tài, bên cạnh người vợ cuối cùng của anh, cùng với cháu trai năm nay cũng khoảng 6-7 tuổi rồi đó. Thì nhìn thấy cái hoàn cảnh và thấp thoáng và khoảng 3 người người tình cũ của anh cũng có mặt trong đám tang của anh, đứng sụt sùi cấn lệ. Và tôi cũng cảm thấy buồn cười là vì cả 3 người đó đều gọi tôi và hỏi tôi giờ giấc và nói rằng họ đến đó và họ muốn đứng cạnh tôi. Trong khi chị Yến Trang là người vợ đầu, như tôi nói là người, tôi đã là người làm cái giấy tờ để cho chị đoàn tụ với anh ở bên này. Và rồi sau cùng tôi cũng là người làm cái giấy tờ để cho anh Tùng Giang bảo trợ người vợ sau cùng sau khi anh ly dị chị Yến Trang. Nói tóm lại là cái số tôi cũng không biết nói thế nào, nhưng mà đấy là những cái kỷ niệm mà bây giờ nhắc lại thì không biết là vui hay buồn, nhưng mà đó là kỷ niệm thì thôi mình cũng cứ giữ nó làm cái kỷ niệm, thưa cô.
Vâng, xin cảm ơn ông. Qua những chia sẻ của ông, tôi cảm thấy rất là vui, bởi vì khi nói chuyện với cố ký giả Trường Kỳ thì tôi cũng có hơi bất ngờ khi được biết là anh chỉ có một người vợ duy nhất. Và sau này khi mà nhà sĩ Tùng Giang muốn bảo lãnh người vợ trẻ từ Việt Nam qua thì Tùng Giang cũng có kể cho tôi nghe về cái điều đó.
Tôi bước đi khi Sài Gòn trong cơn hấp hối, ôi Sài Gòn chờ đợi thở hơi cuối cùng. Tôi bước đi tận sân nhất lửa khói ngập trời, khu thương xá cửa khép cuộc đời, những con tàu ngơ ngác ra khơi.
Tôi bước đi qua đường rừng trong gai tâm tôi, như cuộc đời ở lại từ khi mất người. Tôi bước đi như con rết lê lết cuộc đời, như thân bướm đôi cánh già rời, lấy u sầu che giấu tạ tơi.
Từ gió tôi trả bằng nước mắt, từ gió anh trả bằng máu xương, từ gió em đổi bằng thân xác, vì hai chữ từ gió ta mang đời lưu vong.
Tôi nép thân trên mảnh thuyền mong manh sương gió, như một người tìm đường về nơi đáy mộ. Tôi bước đi vì không muốn làm kẻ tội đồ, vì tôi muốn lại kiếp con người, muốn cuộc đời còn có những nụ cười.
Từ gió tôi trả bằng nước mắt, từ gió anh trả bằng máu xương, từ gió em đổi bằng thân xác, vì hai chữ từ gió ta mang đời.
Bây giờ thì xin phép tôi hỏi một câu hỏi khác, cũng không biết nói như thế nào đây. Nói như thế này, tham gia cùng với Tùng Giang cũng như là Trường Kỳ từ thuở thanh niên, và hai người bạn của ông thì phải nói là có một cái sự nghiệp tương đối cũng khá trong âm nhạc hoặc là trong ngành truyền thông liên quan đến âm nhạc. Đó là tôi muốn ám chỉ Trường Kỳ. Trong khi đó thì ông lại viết nhạc thì không được nhiều như là Tùng Giang. Viết báo dính đến âm nhạc thì cũng không được nhiều như Trường Kỳ. Nhưng ngược lại thì ông rất nổi tiếng về sự nghiệp MC cũng như là phục vụ cộng đồng trong các lĩnh vực di trú. Vậy ông có thể cho một số những cái chia sẻ cũng như là suy nghĩ của ông về vấn đề này.
Cô, thực sự tôi vẫn thường chia sẻ với khán giả, với bạn bè của tôi là tôi bước vào trong lĩnh vực văn nghệ nói chung và âm nhạc nói riêng là một sự tình cờ, là vì thứ nhất, thứ hai nó là do cái lòng yêu chuộng nghệ thuật của mình, chứ không phải là tôi bước vào trong lĩnh vực này vì tôi là một người nhạc sĩ, một người nghệ sĩ hay là một người có cái khả năng làm việc trong lĩnh vực này, mà chỉ là một người yêu thích âm nhạc mà thôi. Vì vậy cho nên tất cả những gì mà tôi có hiện nay đều là tôi xem là một bonus, là một cái ân sủng, là một sự may mắn. Tôi không có nhạc lý của tôi rất là yếu, tôi không có đủ nhạc lý để có thể viết thành một bài hát, mà luôn luôn là phải có, sau khi viết xong một ca khúc nào rồi đó thì phải có những người giỏi nhạc như anh Tùng Giang, như anh Huỳnh Anh, như anh Hồ Xuân Mai, như một số những nhạc sĩ khác, hay là như ông Phạm Duy, giúp tôi để mà hoàn chỉnh những cái nốt nhạc, vì tôi không đủ nhạc lý để viết thành một bài hát. Vì vậy cho nên khi mà được gọi là nhạc sĩ và tác giả một những cái bài hát của mình thì nó quá cái sức của tôi rồi. Thì không biết cái bài đó được người ta nghe hay không nghe, được đón nhận hay không là cũng đã sung sướng đối với tôi rồi. Tại vì mình đã viết, thứ nhất là viết cho mình, cho cái tâm trạng của mình, cho những người cùng hoàn cảnh với mình. Vì thế cho nên nội cái đó là thỏa mãn rồi, huống chi lại còn được khán giả ở ngoài nghe và biết đến. Chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nữa là, như tôi nói lúc nãy là tôi đến với anh Trường Kỳ, với anh Tùng Giang vì cái ái mộ hai người này. Và tôi tìm đến họ, chứ không phải là vì một hoàn cảnh nào đó, tức là tôi tự tìm đến. Và khi mà tự tìm đến những người mà mình ái mộ, và rồi được họ chấp nhận, đón nhận mình, và sau cùng trở thành bạn thân của họ trong suốt hơn 40 năm, thì tôi nghĩ rằng là tôi là một trong những người đã quá may mắn trong lĩnh vực văn nghệ. Rồi không cần nói rằng là tất cả những việc như là MC hay là những vấn đề sinh hoạt văn nghệ sau này, là tất cả những điều đó là nếu không có anh Trường Kỳ, anh Tùng Giang, không có cái hoàn cảnh để tham gia vào lĩnh vực nhạc trẻ và được các anh đó đón nhận, thì sẽ không có Nam Lộc MC, và cũng chẳng có Nam Lộc viết nhạc, và cũng không trong giới âm nhạc bây giờ cũng chẳng biết tôi là ai cả. Tôi chỉ là một người công chức, và một người, nếu có chăng nữa, là một người vẫn thích hoạt động, sinh hoạt xã hội và cộng đồng mà thôi. Chứ còn lĩnh vực văn nghệ âm nhạc thì chắc không bao giờ ai biết đến tôi tên tôi cả. Thì không biết là tôi trả lời như vậy thì cô Hoàng Lân Chi thấy có đủ chưa, hay là cần phải hỏi nói thêm về lĩnh vực nào nữa?
Dạ vâng thưa ông, nếu như hồi nãy tôi bày tỏ là tôi không thỏa mãn về cái câu trả lời của ông đối với những cái kỷ niệm dành cho Tùng Giang cũng như Trường Kỳ thời trẻ, vì tôi có cảm tưởng như ông muốn giấu không kể những cái vui vui, những cái nghịch ngợm của quý vị. Nhưng với câu trả lời vừa rồi thì cũng xin thành thực thưa là tôi rất thỏa mãn, vì thấy ông trả lời rất là chân thực về việc ông bước vào cái lĩnh vực âm nhạc, và về cái tình bạn của ông với Trường Kỳ cũng như Tùng Giang. Và ông cũng đã bày tỏ rất là thành thực rằng sự nghiệp MC hiện nay của ông xuất phát từ sự giúp đỡ của hai người bạn ấy. Bây giờ thì trước khi tạm biệt, xin được hỏi một câu hỏi chót. Thưa ông, là người của công chúng thì được tung hô cũng lắm, nhưng cũng bị chê bai cũng nhiều. Như vậy thì ông có một cái bí quyết gì để có thể đứng vững trước cái gọi là ba đào đó? Và người bạn đời của ông đã đóng vai trò gì trong cái bí quyết đó của ông, thưa ông?
Dạ vâng, việc đầu tiên thì tôi muốn nhắc lại những cái lời mà tôi cũng đã từng chia sẻ trước đây với các thân hữu cũng như là gia đình tôi, là tôi chỉ sợ làm điều sai lầm, chứ tôi không sợ ai hiểu lầm. Làm sao chúng ta cấm được mọi người để phải hiểu chúng ta được hoàn toàn, hay lúc nào cũng tìm hiểu mình được, cho nên cũng có nhiều khi họ hiểu lầm. Cái quan trọng là mình có làm điều sai lầm hay không. Vì thế cho nên đây là một trong những cái quan niệm mà tôi luôn luôn áp dụng để làm việc và sống ở đời. Riêng người bạn đời như là cô Hoàng Lân Chi nói thì tôi cho rằng một người bạn đời của mình, người đàn bà đứng sau lưng mình, nó rất là quan trọng. Nó có thể nói là nó là, đối với tôi, hầu hết những cái công việc mà tôi làm bây giờ, nếu có thành công được, một phần lớn là nhờ sự cổ vũ, hỗ trợ và thông cảm của nhà tôi. Không bao giờ nhà tôi thắc mắc một điều gì cả. Nhà tôi chỉ dặn một điều duy nhất là anh cố gắng đừng làm điều gì để lại tai tiếng cho gia đình, cho anh, cho vợ con anh. Nhất là tôi có hai cô con gái. Những cái điều nói đó còn thì anh cứ việc làm bất cứ điều gì anh thích, anh cảm thấy cần phải làm. Dù điều đó, dù công việc anh làm, có tiền hay không có tiền, có tiếng hay không có tiếng, cái quan trọng là mình thực hiện được những cái điều làm đúng theo cái lương tâm và cái sự thôi thúc của cái trái tim của mình. Thì tôi cho rằng những cái điều đó đã làm cho tôi được hoạt động một cách thoải mái hơn, rộng rãi hơn. Nhưng mà cạnh đó cũng có một cái sự lúc nào cũng tự nguyện trong lòng là mình cũng sẽ không làm điều gì để cho người bạn đời của mình thất vọng. Thì vâng, đây là một vài cái sự chia sẻ rất là vội vã của tôi, nhưng mà không biết là đã nói được những điều mà cô Hoàng Lan Chi muốn biết hay không.
Dạ, tôi cũng xin thành thật bày tỏ rằng tôi xin cảm ơn câu trả lời khéo léo của ông. Đó là ông bảo chúng ta sẽ không sợ gì cả khi mà mình không làm điều gì sai. Sau nữa thì cũng xin ông chuyển đến phu nhân của ông lời cảm ơn của tôi, vì bà rất giản dị, chỉ nói rằng anh muốn làm gì thì làm, nhưng đừng có gây ra tai tiếng cho gia đình, nhất là khi chúng ta có hai đứa con gái nữa. Thì thưa ông Nam Lộc, tôi cũng là một phụ nữ, và trên cương vị một phụ nữ thì tôi nghĩ tất cả các người phụ nữ khác ở với cái địa vị làm vợ luôn luôn mong chờ ở người đàn ông của mình điều đó, là đừng bao giờ làm điều gì đem tai tiếng đến cho gia đình. Vâng, xin cảm ơn ông Nam Lộc về buổi trò chuyện ngày hôm nay. Đó là nội dung nói về nhạc trẻ của thập niên 60-70 mà bộ ba quý ông Tùng Giang, Nam Lộc, Trường Kỳ cũng đã gây sóng gió một thời, và về một phần đời của ông. Hy vọng rằng trong tương lai chúng ta sẽ lại có một buổi trò chuyện khác. Ông sẽ chia sẻ với quý thính giả về sự nghiệp MC của ông đến như thế nào, có những gì vui buồn, có những gì trông gai, có những gì thuận lợi, và những cái kinh nghiệm của ông trong cái quãng đời vừa qua khi làm MC, được không thưa ông?
Dạ vâng, tôi rất là vui và sẵn sàng làm cái công việc này nếu có cái hoàn cảnh cho phép, cũng như là có chuyện để nói. Nhiều khi chúng ta cũng không còn chuyện gì để nói, cho nên tôi sẽ rất là cảm ơn cô Hoàng Lan Chi, và cũng xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị khán giả, và mong chúng ta sẽ có dịp gặp lại trong một chương trình khác.
Quý khán giả vừa theo dõi phần 3 của buổi trò chuyện với nghệ sĩ Nam Lộc. Chương trình đến đây xin tạm ngưng. Xin thân ái chào tạm biệt. Câu chuyện âm nhạc với Hoàng Lan Chi xin tạm biệt tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cũng như tác phẩm xin gửi về âm nhạc Lan Chi @gmail.com.